vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình là một mỗi ngày một chuyện, nói về sự kiện nhà văn Phạm Thành bị chuyển từ trại tạm giam vào viện tâm thần. Thưa quý vị, các trang mạng xã hội trong vài ngày qua đã tràn ngập những tin liên quan đến việc nhà văn Phạm Thành đang bị tạm giam tại trại giam số 1 Hỏa Lò ở Hà Nội đã đột ngột bị đưa vào Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương sau khi tin này được vợ ông, bà Nguyễn Nghiêm loan báo trên trang Facebook cá nhân ngày 28 tháng 11. Nội dung bức thư như sau.
Tôi là vợ của anh Phạm Thành. Xin thông tin sự việc như sau. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, điều tra viên cho biết đã chuyển chồng tôi đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương để giám định hay là kiểm tra sức khỏe gì đó. Báo cho tôi biết để đến gửi đồ tiếp tế. Là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần, nên không hiểu là họ chuyển chồng tôi xuống đó để làm gì. Nay tôi đến viện, đã gửi tiền lưu ký và quà, nhưng không được gặp trực tiếp. Tôi vô cùng lo lắng, không biết là có sự cố bất ổn gì xảy ra hay không. Vậy tôi xin thông báo để mọi người quan tâm được biết tình hình của anh Thành. Xin cảm ơn.
Nhà văn Phạm Thành tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952. Ông là chủ biên trang blog nổi tiếng Ba Đầm Xòe và là tác giả của một số cuốn sách được gọi là in ngoài luồng như Hậu Chí Phèo, Cô Hồn Xã Nghĩa v.v. Đặc biệt cuốn Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo được bí mật xuất bản chỉ vài tháng trước khi ông bị bắt ngày 21 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc chống nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn ngay chiều nay thứ hai với chúng tôi, bà Nghiêm Nguyễn tại Hà Nội chia sẻ thêm về tình hình chồng bà hiện nay và cho biết bà rất hoang mang, hoảng loạn về vụ này.
Dạ vâng, tôi thì xa mà già rồi, tôi cũng không đi xe máy được, thì cứ một tháng là tôi đi hai lần để gửi đồ cho anh ở dưới trại số 1 Hỏa Lò của Hà Nội, Công an Hà Nội. Thế nhưng mà đến cái hôm 24 thì an ninh điều tra đã chuyển anh xuống gọi là bệnh viện tâm thần ấy, bệnh viện pháp y tâm thần.
Vâng.
Ở Hà Nội để thẩm định sức khỏe, gọi là thẩm định sức khỏe. Thế thì đến không báo ngay ngày hôm đấy, nhưng mà đến hôm sau thì mới báo cho tôi để tôi gửi đồ cho anh như mọi lần. Tôi hỏi điều tra viên thì điều tra viên đó là người ta xuống ta thẩm định sức khỏe. Thế thì tôi bảo tại sao mà lại chuyển xuống đấy, có được gặp không? Điều tra viên nói là không gặp được, chỉ là mua đồ gửi tôi. Thế thì tôi cũng không biết là cách gửi như thế nào hay lại vẫn là ký gửi thức ăn như là ở dưới trại số 1. Thì tôi cũng có tạm mua đường, sữa, bánh kẹo và hoa quả cho anh ấy thôi. Thế thì cũng không gửi được đồ ăn. Thì bắt đầu xuống đến trại thì vào cổng bệnh viện thì người ta đăng ký và lấy số chứng minh thư cũng như là số điện thoại của tôi để liên hệ với cái khoa mà anh ấy đang nằm đấy. Tôi xin gặp thì người ta không cho gặp. Người ta chỉ bảo là chỉ gửi đồ thôi, còn hiện bây giờ thông báo là chưa được gặp bởi vì dịch Covid hay cái gì thì tôi không biết. Thế bảo là viết được mấy chữ cho anh không, thế thì bảo vệ bảo là viết được, nhưng sau khi tôi viết thì khoa người ta không nhận, tức là không được viết và cũng không được gửi.
Vâng, trên trang Facebook, chị khẳng định rằng là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nay, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần, cho nên tôi không hiểu họ chuyển chồng tôi xuống đó làm gì. Thưa chị, trong cái thời gian chung sống với anh cho đến khi mà anh bị tù thì sức khỏe tinh thần của anh như thế nào? Có biểu hiện gì về vấn đề tâm thần hay không ạ?
Không ạ, thưa chị không ạ. Tôi khẳng định là chồng tôi không có tâm thần.
Như vậy thì họ nói là tình trạng của anh bây giờ như thế nào mà họ lại chuyển anh sang Viện Pháp Y Tâm Thần thưa chị?
Thưa chị, tôi cũng không hiểu về vấn đề đấy, nhưng mà tôi khi mà chuyển xuống đấy thì tâm trạng tôi nó bị rối loạn, cho nên là nhiều đồng đội cũng mời bác sĩ tâm lý ở bên nước ngoài cho tôi. Thế nhưng mà tôi cũng chưa có điều kiện, bởi vì tôi sống với anh nó cũng không có tâm thần, nhưng mà nó có hai ý như thế này thưa chị. Mọi người bình luận, một có thể là không thể khai thác gì thì đưa xuống đấy, hoặc có thể là khi mà đưa ra tòa, vì cái cuốn sách này là Thế Thiên Hành Đạo, là nó nhằm về cá nhân và cá nhân giữa ông Trọng và chồng tôi, thì khi mà ra tòa thì đối chất là phải có cả ông Trọng, cho nên có người bảo là khi mà ra thì lại đối chất, mà đối chất với ông Trọng thì có những vấn đề này vấn đề kia thì nó cũng không hay lắm cho bộ chính trị đấy, cho nên là cũng có thể là đưa xuống trại rồi người ta thẩm định về sức khỏe một cách hợp lý để cho là anh là thần kinh hoặc là bị như thế để thả anh ra một cách hợp lý. Nhưng có ý kiến lại cho là vào đấy là không ngày xét án và không ngày ra tù, thì tôi lại càng rối loạn. Nếu mà như ý một thì tôi lại còn mừng, như ý hai thì tôi rất là lo, bởi vì lại có những cá nhân là ép uống thuốc và ép tiêm thuốc. Cho nên là chồng tôi già rồi mà bây giờ như thế, tôi cũng rất hỗn loạn thưa chị.
Dạ vâng, thưa, bây giờ ông đang tạm giam để mà chờ xét xử, thì trong cái thời gian ông tạm giam trong nhà tù đó thì có những cái chuyện gì bất thường xảy ra hay không mà bây giờ lại đưa vào viện tâm thần thưa chị?
Dạ, thưa chị, ở nhà thì hai vợ chồng thì không có vấn đề gì và không xuất hiện một cái vấn đề gì về tâm thần. Cho nên là tôi cũng không biết là cái này là nó lành hay dữ. Nếu mà như cái ý một thì tôi lại rất vui ạ. Tôi rất mong nhà cầm quyền là ông nó già rồi, đừng nên ép, vì ông không có bệnh đừng nên ép. Tôi cũng rất mong là nhà cầm quyền cho tôi được gặp anh ấy ở trong trại. Nếu mà nằm lâu thì cho tôi được chăm. Mỗi một tuần tôi chăm anh nữa 1-2 ngày thì tôi yên tâm được. Nếu mà như ý hai thì nhà cầm quyền hủy hoại gia đình tôi và hủy hoại cả bản thân tôi, bởi vì tôi là một con người cầu tiến. Nhưng mà đến bây giờ như thế thì không khéo là tôi vì lắng nghe sức khỏe của tôi như thế này, không khéo hủy hoại luôn cả bản thân tôi. Nên là tôi cũng yêu cầu nhà cầm quyền cũng như là các cộng đồng lên tiếng là phải cho chị gặp mặt và cho chị, nếu mà nằm viện mà bệnh tật như thế phải cho tôi chăm thì tôi mới yên tâm được.
Quý vị đang nghe vợ nhà văn Phạm Thành, bà Nguyễn Nghiêm, trình bày về hoàn cảnh và tâm trạng hoảng loạn của bà khi được tin nhà cầm quyền Việt Nam đột ngột đưa chồng bà từ trại tạm giam số 1 Hỏa Lò vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với lý do để giám định hay kiểm tra sức khỏe sau 6 tháng ông bị tạm giam. Được biết, trước ông Phạm Thành còn có hai tù nhân lương tâm khác bị vào viện tâm thần mà không qua xét xử tại tòa. Đó là hai ông Nguyễn Trung Lĩnh và Lê Anh Hùng. Cả ba ông đều lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo hay mạnh mẽ chỉ trích Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng hoặc cả hai yếu tố này. Và trong khi bà Nghiêm nhiều lần khẳng định là chồng bà vẫn minh mẫn sáng suốt và không có dấu hiệu gì về bệnh tâm thần trước khi ông bị bắt giam ngày 21 tháng 5 năm 2020, thì Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Defend the Defenders, ông Vũ Quốc Ngữ, tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình hiện nay của nhà văn Phạm Thành.
Thưa chị, là cái trường hợp của ông Phạm Thành thì cũng mới xảy ra, cho nên chúng ta cũng chưa thể phán đoán được chính xác cái ý định gì của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Thì như ta đã biết là ông Phạm Thành bị đưa vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vào ngày 25 tháng 11 và ngày 27 thì bà vợ ông là Nguyễn Thị Nghiêm đã đến bệnh viện để thăm ông, nhưng mà họ không cho gặp và chỉ cho gửi quà. Cái trường hợp của ông Phạm Thành thì chúng tôi cũng chia sẻ cái lo lắng của gia đình rằng là rất có thể là ông bị giữ lại để bị buộc điều trị tâm thần, giống như hai trường hợp trước là trường hợp của ông Lê Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Lĩnh. Ông Nguyễn Trung Lĩnh thì bị bắt vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và ông Lê Anh Hùng thì bị bắt vì cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Và cả hai ông đều bị bắt buộc điều trị trong bệnh viện tâm thần nhiều tháng qua. Mà trong trường hợp của ông Lê Anh Hùng, gia đình nói rằng là ông bị đánh đập và bị bắt buộc phải tiêm thuốc quá liều, và những thuốc gì thì gia đình không được biết, và cả hai gia đình đều không được gặp hai người ở trong bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên là chúng ta cũng theo dõi xem trong thời gian tới thì không biết là trường hợp của ông Phạm thì thế nào.
Vâng, có tin tức gì về việc trong thời gian tạm giam nhà văn Phạm Thành được đối xử như thế nào để mà bị đưa vào Viện Pháp y Tâm thần như vậy thưa ông?
Theo như gia đình nói vừa gần đây thì sức khỏe tinh thần của ông vẫn bình thường, ông không bị tra tấn, có thể là bị tra tấn về mặt tinh thần, nhưng mà về thể xác thì không thấy nói ông bị tra tấn gì. Nhưng mà trong mọi vụ án chính trị và kể cả vụ án hình sự thì những nghi phạm ấy đều bị nhà cầm quyền Cộng sản, bị công an áp dụng cái hình thức tra tấn bằng thể xác hoặc tinh thần. Do đó là tôi không loại trừ trường hợp rằng là cho dù gia đình ông Phạm Thành có khẳng định rằng là ông là người có trí tuệ minh mẫn trước khi bị bắt, nhưng mà cũng có thể trong thời gian bị giao cầm thì ông bị tra tấn và có thể bị ảnh hưởng chút nào đó. Nhưng mà tôi thật sự là không thể khẳng định được điều này. Và có lẽ gia đình cũng chỉ được gặp ông một thời gian rất ngắn thì cũng có thể là không biết được.
Vâng, nhưng mà chúng ta chưa biết chuyện gì đã xảy ra cho nhà văn Phạm Thành trong thời gian ông đang tạm giam trước khi ông được chuyển vào Viện Pháp y Tâm thần. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Vụ nhà văn Phạm Thành bị chuyển vào Viện Pháp y Tâm thần như vậy làm chúng tôi nhớ đến cái trường hợp của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thưa ông.
chúng ta thấy rằng là ông Chung thì hiện nay đang bị giam giữ và bị truy tố về tội gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước với mức phạt đề nghị là từ 10 đến 15 năm tù. Nhưng mà mới đây thì cáo trạng về vụ án ngày 27 tháng 11 vừa qua cho thấy là ông Chung được đề nghị giảm án do có tiền sử bị bệnh tâm thần. Như vậy, ông có nhận định gì về hai sự kiện này, thưa ông?
Thì cái trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung thì cũng chưa rõ ràng, bởi vì là cái tờ báo mạng Dinh họ đưa ra là một trong những lý do để giảm án là có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng sau đó họ lại sửa lại thành có tiền sử bệnh ung thư. Thì không rõ là thực hư cái chuyện này thế nào, nhưng mà là cho dù nó có thực ấy, thì cũng có một điều rằng là cán bộ cộng sản ấy, khi họ bị lâm vào vòng lao lý thì họ thường sử dụng những cái lý do rất là buồn cười, chẳng hạn như là có bệnh tật hoặc là có tiền sử bệnh tâm thần để lấy là lý do làm giảm án của họ. Thì nó đối lập với lại cái trường hợp của một số nhà bất đồng chính kiến rằng là họ bị cáo buộc, họ bị vu cho là tâm thần để buộc họ đưa vào các bệnh viện tâm thần để chữa trị và bằng cách đó là để vô hiệu hóa họ. Chẳng hạn trường hợp như ông Nguyễn Trung Lĩnh là trước đó là ông cũng bị giam giữ một thời gian rất dài, và sau khi ông ra tù thì ông bị vu cho là có người có tâm thần không bình thường và bằng cách đó là cô lập ông với giới bất đồng chính kiến ở Hà Nội. Thì đấy là trường hợp của ông Nguyễn Trung Lĩnh. Mà
vâng, thì hiện nay ông Nguyễn Trung Lĩnh như thế nào rồi ạ?
Ông Trung Lĩnh mới bị bắt năm, tôi không nhớ không nhầm, thì lại bắt lại năm 2018. Và ông cũng như tương tự như trường hợp của ông Lê Anh Hùng là ông bị đưa vào trại tâm thần để buộc chữa trị.
Vâng, thưa nhân đây thì cũng xin hỏi ông đã có tin tức gì cập nhật về vụ của ông Lê Anh Hùng hay không? Chúng ta biết rằng là cách đây cũng vài tháng qua đó thì nhà báo Lê Anh Hùng đã bị ép uống thuốc tâm thần và cũng bị đánh đập nữa. Thì lúc này có tin gì mới về ông Lê Anh Hùng hay không ạ?
Chúng tôi cũng không cập nhật được tin tức của ông Lê Anh Hùng. Cái tin mà gia đình đưa ra gần nhất đó là cách đây cũng lâu lâu rồi, và nói ông bị đánh đập và bị tiêm thuốc quá liều. Tôi chỉ được thế. Có một cái tổ chức quốc tế muốn vận động hỗ trợ cho ông, họ muốn liên lạc với gia đình nhưng mà có rất nhiều cái khó khăn trong việc giao tiếp với mẹ của ông Lê Hùng. Giữa chúng tôi và một tổ chức nữa là muốn vận động nhưng mà đang vướng cái khó khăn đó.
Như vậy, riêng trường hợp của nhà văn Phạm Thành thì tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền và các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền khác, thưa ông đã có kế hoạch gì hoặc đã có cái dự định gì giúp đỡ ông Phạm Thành và thân nhân họ trong trường hợp này hay không, thưa ông?
Hiện tại thì chúng tôi cũng nêu cái vấn đề này ra trước quốc tế để kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng có tiếng nói để buộc nhà cầm quyền cộng sản phải hủy cái biện pháp chữa trị bệnh tâm thần bắt buộc cho ông.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.